vasanhnoi.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 18 và 19 trong quyển sách Làm ít hơn kiếm nhiều tiền hơn của tác giả Phạm Thị Phương Mai và Lê Anh Trai. Chương 18: Thử nghiệm và theo dõi. Thử nghiệm là một kỹ năng, điều này có thể khiến cho nhiều người ngạc nhiên, nhưng thực tế nó là một sự thật đơn giản. Graham Bilsis. Thử nghiệm và theo dõi. Việc thử nghiệm và theo dõi một sản phẩm mới là rất quan trọng. Bạn phải biết được điều gì đang xảy ra trong công việc kinh doanh của mình. Nếu không, bạn sẽ không nắm rõ được phần nào cần được cải thiện. Một khi bạn xác định được những yếu tố đang làm giảm doanh thu, lúc đó bạn có thể khắc phục chúng. Nếu bạn bỏ qua và không theo dõi việc thử nghiệm, thì càng về sau, bạn càng khó cải thiện nó. Khách hàng của bạn đang bế tắc ở đâu? Chính xác thì những điểm yếu trong khâu bán hàng nằm chỗ nào? Đừng đánh giá thấp sức mạnh của một cuộc kiểm tra phân tách riêng lẻ. Ứng dụng một thay đổi đơn giản mà bạn đã phát hiện ra từ một kiểm tra phân tách có thể làm tăng tỷ lệ mua hàng lên đến 2 hoặc 300%. Ngay cả khi bạn nhìn vào lượng tăng nhẹ từ 1 đến 2% trong doanh số bán hàng, thì điều này có thể là sự khác biệt giữa việc hòa vốn và tận hưởng một nguồn lợi nhuận dồi dào. Điều quan trọng là bạn phải thực hiện việc thử nghiệm cho riêng mình. Mặc dù có một số nguyên tắc chung mà phần lớn chúng ta có thể áp dụng được, nhưng không nên tin tưởng tuyệt vời vào kết quả kiểm tra của những người khác trong sản phẩm của bạn. Mỗi sản phẩm và đối tượng khách hàng đều khác nhau. Hãy sử dụng dữ liệu của người khác như một tham khảo, chứ không phải là cẩm nang. Vậy, những yếu tố nào cần được kiểm tra? Mọi thứ. Hãy kiểm tra mọi nhân tố bạn có thể, màu sắc của trang web, tiêu đề và lá thư chào hàng. Kiểm tra giá bán, hình ảnh và nút mua ngay cho bạn. Kiểm tra gạch đầu dòng, các đoạn văn mở đầu, kết thúc và mục tái bút. Kiểm tra phân tách cả quá trình bán hàng để tìm ra từng yếu tố làm chuyển đổi tỷ lệ mua hàng tốt nhất cho sản phẩm của bạn. Nên nhớ mỗi lần chỉ cần kiểm tra một yếu tố mà thôi. Nếu bạn có 2 trang với 18 thứ khác nhau, thì bạn sẽ tìm ra trang nào hoạt động tốt nhất. Bạn sẽ không biết nhân tố đơn lẻ nào ảnh hưởng mạnh mẽ đến các kết quả của bạn. Lấy trang A làm chuẩn và thay đổi một yếu tố mà bạn đang kiểm tra ở trang B. Nếu trang B mang lại tỷ lệ mua hàng tốt hơn trang A, thì trang B chính là trang chuẩn mới của bạn. Bây giờ bạn đã có trang mới B và kiểm tra yếu tố khác. Bằng cách đi theo quá trình này một cách có phương pháp, bạn sẽ dần dần cải thiện được tỷ lệ mua hàng của mình. Khi không ngừng cải tiến từng yếu tố, bạn có thể áp dụng kiến thức này cho các phần khác trong công việc kinh doanh của mình. Kiến thức mới này có thể được sử dụng để tìm kiếm khách hàng mới và cho những buổi ra mắt sản phẩm trong tương lai của bạn. Tại sao thử nghiệm miệng phễu trước? Tập trung kiểm tra miệng phễu trước vì bạn muốn càng nhiều người vào phễu bán hàng của bạn càng tốt. Chẳng có giá trị gì khi kiểm tra đáy phễu nếu miệng phễu của bạn không hoạt động hiệu quả. Kiểm tra và sau đó kiểm tra nhiều hơn nữa. Một khi bạn cảm thấy hài lòng với tỷ lệ thu hút khách hàng ở miệng phễu, thì lúc đó bạn có thể tập trung vào đáy phễu. Sử dụng hệ thống kiểm tra nào? Một số hệ thống kiểm tra phân tách đòi hỏi sự khéo léo. Đảm bảo rằng, với bất cứ hệ thống kiểm tra phân tách nào mà bạn sử dụng, hãy đưa những khách hàng giống nhau đến các trang giống nhau. Giả sử, bạn đang kiểm tra 2 trang, bạn phải đảm bảo khách hàng thứ nhất nhìn thấy trang A bất cứ khi nào nhìn vào trang của bạn. Sẽ không tốt nếu sau đó khách hàng quay lại và nhìn thấy trang B. Điều này có thể làm họ nhầm lẫn, cản trở việc khách hàng mua sản phẩm, hoặc đơn giản là bạn không biết được trang nào thuyết phục họ mua hàng. Điều then chốt là mỗi khách hàng phải được phục vụ bằng trang A hoặc B mà không phải là sự trộn lẫn của cả hai. Đồng thời bạn cũng muốn bảo vệ hệ thống kiểm tra phân tách được sử dụng có thể thực hiện được một sự phân tách ngẫu nhiên đối với lượng truy cập vào trang. Ví dụ, sẽ là vô nghĩa nếu bạn kiểm tra lưu lượng SEO và lưu lượng từ cộng tác viên. Nguồn truy cập phải được duy trì giống nhau. Khi bạn thực hiện một cuộc kiểm tra phân tách, hãy trung thực và công bằng nhất có thể. và bạn sẽ thu được những kết quả chính xác. Theo dõi khách ghé thăm. Việc theo dõi khách ghé thăm đến từ đâu có thể đem đến cho bạn những dữ liệu giá trị. Bạn có thể nhìn thấy nguồn truy cập nào đang chuyển đổi sang khách mua hàng và nên tập trung sức lực vào đâu. Có nhiều hệ thống kiểm tra, nhưng Google Analytics, www.dwmmm.com/analytics miễn phí và là sự lựa chọn tuyệt vời. Nó có thể cho bạn cái nhìn tổng quát về việc trang web của bạn hoạt động như thế nào và chi tiết lưu lượng truy cập của bạn đến từ đâu. Xác định giá trị trọn đời của khách hàng. Thông qua việc theo dõi, bạn sẽ có thể xác định được phần lớn khách hàng của mình đến từ đâu. Phần lớn lợi nhuận mà bạn đạt được đến từ lần giao dịch mua hàng đầu tiên hay lần mua hàng thứ hai hay phương thức thanh toán 6 tháng một lần. Ngược lại, bạn có thể xác định được khâu nào trong quy trình bán hàng làm bạn để mất khách hàng. Họ thường rời bỏ bạn từ đâu sau khi xem trang bán hàng, trang upsell hay sau khi bạn giới thiệu sơ bộ mua hàng đầu tiên. Có rất nhiều giai đoạn trong suốt quá trình khiến bạn có thể đánh mất khách hàng của mình. Khi bạn không ngừng siết chặt khâu yếu kém và củng cố, tăng cường khâu mạnh, thì bạn sẽ tiết kiệm chi phí và kiếm được nhiều tiền hơn. Giá trị trọn đời của mỗi khách hàng. Khi bạn biết giá trị trọn đời của mỗi khách hàng, đặc biệt nếu sản phẩm của bạn có thể tiêu dùng được, bạn sẽ biết mình có thể chi bao nhiêu tiền để kiếm được những khách hàng mới. Nhận biết một khách hàng đáng giá bao nhiêu trong dài hạn là thông số mà mỗi công ty đều nên biết. Có thể số tiền bạn phải chi ra để có được một khách hàng cao hơn khoản tiền mà họ trả bạn trong lần mua hàng đầu tiên, nhưng có thể lấy lại nó và nhiều hơn sau này, thì đây là khoản đầu tư hợp lý. Việc kinh doanh tuần hoàn của bạn sẽ mang lại nhiều giá trị hơn so với khoản đầu tư ban đầu. Điều này cũng mang lại cho bạn khả năng cạnh tranh xa hơn bất kỳ ai không biết đến thước đo này cho kinh doanh của họ. Cho doanh nghiệp của họ. Bước hành động. Thêm mã phân tích của Google vào một hay nhiều trang web của bạn. Công cụ này hoàn toàn miễn phí, cài đặt đơn giản và nó sẽ cung cấp cho bạn tất cả các loại dữ liệu tuyệt vời. Tạo tài khoản của bạn ngay bây giờ. www.dwmmm.com/analytics. Thiết lập các cuộc kiểm tra phân tách trên những trang thu thập thông tin và trang bán hàng. Đây không phải là một lựa chọn, mà là việc bạn phải làm. Có rất nhiều tập lệnh, drip có thể giúp bạn thực hiện điều này. Mặc dù vậy, tôi sẽ chỉ đề nghị hai lựa chọn sau. Đầu tiên là www.dwmmm.com/optimizer, một hệ thống kiểm tra phân tách miễn phí, tương thích với hầu hết hệ thống trang web khá dễ dàng. Sau đó là www.dwmmm.com/fusion, hệ thống kiểm tra phân tách dễ sử dụng nhất mà tôi từng thấy. Chỉ một cú đấm chuột là bạn đã có ngay một bài kiểm tra phân tách. Ngoài ra, việc dễ dàng xem các số liệu thống kê cung cấp cho bạn các thông tin mới được cập nhật sẽ cho bạn biết cái gì đang hoạt động và cái gì không. Vấn đề duy nhất là nó chỉ hoạt động với những trang được xây dựng trong Fusion SQ. Mặc dù vậy, nó là công cụ tuyệt vời, bởi không cần mã cũng như việc cài đặt đơn giản. Hãy lên kế hoạch liên tục kiểm tra và cải thiện ngay khi có thể. Nếu có điều gì đó cho phép bạn làm đòn bẩy để việc kinh doanh đạt đến tiềm năng tối đa, thì đó chính là kiểm tra phân tách. Theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 19, sự thật đáng ngạc nhiên về thành công và tạo nên một công việc kinh doanh bền vững. Người lãnh đạo chân chính có sự tự tin để đứng một mình và có lòng dũng cảm để đưa ra những quyết định khó khăn, và có lòng trắc ẩn để lắng nghe những nhu cầu của người khác. Anh ta không được sinh ra để làm lãnh đạo, mà trở thành lãnh đạo bởi những hành động ưu tú và mục đích chính trực của mình. Khuyết danh. Sự thật đáng ngạc nhiên về thành công và một công việc kinh doanh bền vững. Điều quan trọng là bạn không theo đuổi một lý tưởng không có thực, kiểu như mơ ước chuyện hoàng đường, tuần làm việc 4 giờ. Nếu bạn nói chuyện với bất cứ ai thành công, bạn sẽ thấy họ đều làm việc trên 4 tiếng một tuần. Bạn hoàn toàn có thể thành lập một doanh nghiệp và chỉ làm việc 4 giờ một tuần, hưởng thụ một kỳ nghỉ mát nhờ những người khác quản lý điều hành công ty thay cho bạn. Tuy nhiên, những người thành công thực sự làm việc hơn 4 giờ mỗi tuần, không phải vì bắt buộc, mà vì họ muốn như vậy. Đó cũng thường là lý do khiến họ trở nên thành công ngay từ ban đầu. Nếu bạn liên tục làm việc 4 giờ một tuần, kể từ thời điểm đạt được một thành công nhất định về tài chính, bạn sẽ sớm phát hiện rằng việc tăng trưởng thu nhập và nhân rộng thành công của mình gần như là không thể. Khả năng là nếu bạn buông lỏng công ty ở cấp độ này, doanh nghiệp của bạn sẽ bị nuốt chửng bởi các đối thủ cạnh tranh khác chỉ trong sớm chiều. Bạn có thể tận hưởng nguồn thu nhập định kỳ, nhưng hãy nhớ rằng không có gì kéo dài mãi mãi. Bất cứ ai nói với bạn điều ngược lại, thì hoặc đó không phải là thành công thực sự, hoặc là nói dối. 5 bí mật khác thường của một doanh nghiệp bền vững. 1. Không săn đuổi kết quả cuối cùng. Việc xác định được mục tiêu mình đang nhắm đến là điều nên làm, cũng như thời hạn cuối cùng và các giai đoạn quan trọng để đạt được mục tiêu đó. Nhưng bạn cũng phải biết được những công việc cần làm hàng ngày để đạt được kết quả cuối cùng đó. Nếu bạn không thấy hứng thú làm những công việc hàng ngày đó, thì chưa chắc bạn sẽ đạt được kết quả cuối cùng của mình. Nhiều sản phẩm trong lĩnh vực marketing mang tới cho chúng ta hy vọng về kết quả cuối cùng. Và lý do khiến nhiều người thất bại với những loại sản phẩm này chính là những việc cần làm để có được kết quả đó có vẻ không hấp dẫn và buồn tẻ. Doanh nghiệp trực tuyến của bạn sẽ không mang lại kết quả như mong đợi nếu bạn không hứng thú với việc thực hiện những công việc nhỏ để tạo nên doanh thu và lợi nhuận. 2. Niềm đam mê. Về cơ bản, niềm đam mê phải tồn tại để bạn có thể tận hưởng công việc kinh doanh. Khi bạn không có đam mê với việc mình đang làm, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Có nhiều con đường để xây dựng nên một công việc kinh doanh trực tuyến, bền vững và phát triển. Vì thế, bạn hãy chọn cho mình một con đường mà bạn cảm thấy có thể tìm được niềm vui ở đó. Một trong những nhân tố quan trọng dẫn đến thành công là sự kiên nhẫn. Khi làm điều gì vui vẻ, bạn sẽ không chú ý đến quãng thời gian dài phải bỏ ra và cả những hy sinh mà bạn phải chịu đựng. Niềm đam mê sẽ luôn ở bên cạnh để giúp bạn vượt qua bất kỳ sự sao lãng nào. Càng xác định chính xác những gì mình thực sự yêu thích bao nhiêu, bạn càng có cơ hội tiến đến gần hơn với mục đích chân chính của mình bấy nhiêu. Khi bạn sống với mục đích chân chính của mình mỗi ngày, bạn sẽ thành công nhanh hơn nhiều. 3. Tinh thông lĩnh vực của bạn. Ông bà ta có câu, một nghề chơi chính còn hơn 9 nghề. Việc trở thành thợ của tất cả các nghề mà không thành thạo bất kỳ lĩnh vực nào thực sự không mang lại giá trị gì. Là chủ doanh nghiệp, bạn cần phải hiểu rõ mọi chức năng và bộ phận của công ty. Tuy nhiên, bạn cần biết trọng tâm của doanh nghiệp cũng như vai trò của mình trong phạm vi doanh nghiệp. Làm mọi thứ không phải là cách để bạn có được một doanh nghiệp trực tuyến thành công. Ngay bây giờ, nếu bạn không biết kỹ năng mình cần thành thạo hoặc mục tiêu nòng cốt của doanh nghiệp là gì, bạn sẽ dễ bị rối trí. Bạn cần tìm hiểu mình sẽ phải thành thạo những gì và sau đó tập trung vào nó. Một khi bạn tường tận điều này, bạn sẽ thực hiện công việc hàng ngày một cách rõ ràng và có mục đích hơn. Khi cơ hội tìm đến, bạn có thể nhanh chóng quyết định xem liệu nó có phù hợp với bạn và mục tiêu của công ty hay không. Việc đưa ra quyết định một cách dứt khoát, tuyệt đối, có hoặc không là rất quan trọng. Chỉ khi bạn tìm ra một khía cạnh của doanh nghiệp mà bạn có thể thành thạo, bạn mới trả lời được câu hỏi, trọng tâm của mình là gì. 4. Quy luật tốc độ. Bạn phải hành động mỗi ngày, kể cả khi bạn chưa biết mình sẽ đi về hướng nào, thì bạn cũng không nên được đứng yên một chỗ. Không có hành động nào là hoàn toàn sai lầm. Bất cứ hành động nào bạn thực hiện sẽ đều cho ra một kết quả, đôi khi nó mang đến kết quả như mong muốn, nhưng đôi khi không, và đó sẽ là một bài học kinh nghiệm. Nếu bạn thích kết quả đó, hãy tiếp tục di chuyển theo hướng mà bạn đang hành động. Nếu bạn không thích, thì đơn giản là hãy thử một hướng đi mới. Khi tích cực làm điều gì đó, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra con đường của chính mình. Biết ứng dụng những cách thức hiệu quả nhanh bao nhiêu, bạn có thể gây dựng nên một doanh nghiệp trực tuyến bền vững nhanh bấy nhiêu. 5. Không ôm đờm nhiều việc. Hãy loại bỏ bớt những việc yêu cầu sự chú ý ngay lập tức và làm gián đoạn công việc mà bạn đang làm. Đóng tất cả các ứng dụng không cần thiết trên máy tính mà bạn đã mở để dễ dàng truy cập vào công việc của mình. Có nhiều dự án cùng một lúc là việc rất bình thường. Bao nhiêu người trong chúng ta đang thực hiện hơn 2 dự án? Có lẽ hầu như ai cũng vậy. Nhưng chúng ta không nên làm thế. Hãy chỉ thực hiện một dự án ở một thời điểm. Điều này sẽ cần sự rèn luyện, nhưng bạn phải hoàn thành nó trước khi chuyển sang dự án tiếp theo. Cái được gọi là đa năng chỉ làm phân tán sự tập trung mà thôi. Một khi xác định được thế mạnh then chốt của mình, bạn sẽ dễ dàng nhận biết một dự án mới có phù hợp với mình hay không. Nếu một dự án mới phù hợp với thế mạnh của bạn, trong khi bạn đang bận rộn với dự án hiện tại, thì đơn giản chỉ cần hỏi xem liệu đối tác có thể chờ cho đến khi bạn hoàn thành hay không. Thường thì họ có thể. Việc tập trung cho phép bạn hoàn thành những gì bạn bắt đầu, nó cũng giúp bạn kiếm nhiều tiền và nhanh hơn. Thiếu sự kiên trì. Nếu bạn vẫn duy trì công việc hàng ngày của mình, có khả năng bạn sẽ điều hành việc kinh doanh trực tuyến vào buổi tối muộn. Nếu đã nghỉ việc, bạn chắc chắn đang làm việc miệt mài hàng giờ liền, ít nhất 60 đến 80 giờ mỗi tuần, để cố gắng làm cho việc kinh doanh trực tuyến của mình mang lại hiệu quả. Sự kiên trì là chìa khóa của mọi vấn đề. Sau đây là 3 bí quyết. 1. Ý chí vững vàng. Đã bao giờ xung quanh bạn toàn là những người chỉ khiến bạn nhục chí? Khi bạn giao lưu với những người như vậy, bạn sẽ bị kéo lùi lại với họ. Nếu muốn thành công với những gì đang làm, bạn phải giao lưu với những người đang ở nơi mà bạn muốn đến, đang tận hưởng những gì mà bạn muốn làm, và đã có những gì mà bạn muốn có. Có được mối quan hệ và giao lưu, bạn sẽ tiến đến vị trí của họ nhanh hơn. Không có điều gì hỗ trợ bạn tốt hơn việc ở trong công ty của những người có cùng chí hướng, những người mà bạn có thể mở rộng và phát triển những ý tưởng mới cùng họ. Bạn cũng sẽ sớm là một phần của nhóm người thành công ấy. Điều này là do họ ở vị trí cao hơn và đi trước bạn, nên họ có thể giúp bạn tiến đến vị trí đó. Một khi bạn đã vượt qua và trải nghiệm sự thành công của chính mình, bạn sẽ phát triển vượt ra khỏi nhóm cũ và muốn tìm kiếm điều gì khác, một nhóm người thành công hơn và lại tiếp tục hành trình ở cấp độ mới cao hơn nữa. 2. Biết rõ lý do của bạn. Khi bạn hiểu rõ nguyên nhân đằng sau việc mình làm, thì bạn sẽ không sao lãng chúng. Hãy tự hỏi tại sao bạn lại thiết lập một doanh nghiệp trực tuyến, tại sao bạn phải nỗ lực từng giờ, bạn đang làm tất cả những điều này cho ai. Viết ra bất cứ lý do nào, cả lớn và nhỏ, mà bạn có thể nghĩ đến để làm cho việc kinh doanh trực tuyến của mình thành công. Nếu bạn từng cảm thấy chán nản hoặc nhục chí, hãy nhắc nhở bản thân bằng cách nhìn vào danh sách những lý do khiến bạn theo đuổi công việc kinh doanh trực tuyến. Việc đọc danh sách ấy sẽ thúc đẩy bạn tiến lên. Bạn có thể vượt qua mọi trở ngại khi những lý do của bạn đủ lớn và mạnh mẽ. 3. Bắt chước những người khác. Bắt chước những người thành công khác, chính xác hơn là bắt chước người mà bạn muốn trở thành. Bạn không cần phải chọn một người, hãy chọn vài người và khám phá ra những điểm chung của họ. Nhiều người thành công thích giúp đỡ người khác, tìm hiểu xem họ đã sử dụng những công cụ nào và nghiên cứu chúng. Mặc dù bạn không thể trông chờ vào việc sẽ thực hiện chính xác từng bước mà họ đã làm, nhưng bạn có thể xem xét bao quát và hạn chế những lỗi lầm mà họ mắc phải. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc. 6 cách để tăng lợi nhuận ròng của bạn. Có một số vấn đề kinh doanh cơ bản đóng vai trò then chốt đối với bất kỳ doanh nghiệp thành công nào, truyền thống hay trực tuyến. Hãy xem xét những điều sau đây và tìm hiểu bạn có đang yếu kém ở khía cạnh nào không, hoặc bạn có thể làm gì để cải thiện chúng. Bí quyết là tiết kiệm thời gian và hoặc tiền bạc ở bất cứ khâu nào bạn có thể, nhưng tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến chất lượng hoặc dịch vụ. 1. Tái đầu tư kinh doanh. Khi bạn bắt đầu kiểm tra lợi nhuận, hãy đầu tư chúng trở lại việc kinh doanh. Tôi nhớ những ngày đầu mới khởi nghiệp, khi kiếm được một số tiền ít ỏi, tôi đã háo hức đến mức nỗ lực để không tiêu xài hay thổi bay nó. Khi bạn đầu tư lợi nhuận trở lại việc kinh doanh, doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển nhanh và sớm tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. 2. Gia tăng khách hàng tiềm năng. Bạn càng có nhiều khách hàng tiềm năng thì càng có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy rằng không phải các khách hàng tiềm năng đều như nhau, như đã thảo luận trước đây, quy trình bán hàng cần được tối ưu hóa để tận dụng tối đa những khách hàng tiềm năng thêm này. Một khi quy trình được hoàn thiện và vận hành với kế hoạch phù hợp để mở rộng chiến lược thu hút khách hàng tiềm năng hoặc tạo ra và thử nghiệm những cái mới, xem phần lưu lượng truy cập của cuốn sách này để có thêm ý tưởng. Bên cạnh đó, bạn cần nghiên cứu các chiến lược để khách hàng hiện tại giới thiệu thêm khách hàng mới, lời giới thiệu từ những khách hàng đã hài lòng, không mất đồng nào cả, và thường mang lại hiệu quả cao nhất. 3. Tối ưu hóa tỷ lệ thu hút khách hàng. Việc sử dụng kiểm tra phân tách tốt sẽ giúp tối ưu hóa tỷ lệ thu hút khách hàng. Đây là cách đơn giản nhất để gia tăng lợi nhuận ròng mà không cần đầu tư và tốn ít thời gian. Nếu sử dụng một hệ thống kiểm tra phân tách tốt, hãy thử những tiêu đề, mẫu, bài quảng cáo, video, hình ảnh, quy trình bán hàng khác nhau. Mỗi yếu tố sẽ có khả năng tác động đến tỷ lệ thu hút khách hàng, dù ít hay nhiều. Với cách nào đi nữa, một khi bạn đã có kết quả và biết điều gì hoạt động tốt nhất, hãy giữ nó lại và tiếp tục kiểm tra các yếu tố khác. Trong cuốn sách này có rất nhiều ý tưởng thu hút khách hàng mà bạn có thể thử nghiệm. 4. Tạo ra công việc kinh doanh tuần hoàn. Việc bán cho một khách hàng hài lòng là cách dễ dàng nhất. Phần lớn các doanh nghiệp dành rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tìm kiếm khách hàng mới. Trong nhiều trường hợp, chi phí để có được một khách hàng lớn hơn lợi nhuận kiếm được từ lần giao dịch đầu tiên. Nếu bạn không có gì để bán cho khách hàng đó nữa, bạn đang bỏ lỡ phần lớn lợi nhuận tiềm năng. Hãy tìm cách tăng thêm giá trị cho lần mua hàng đầu tiên này. Tất nhiên, việc luôn khiến cho họ hài lòng với một sản phẩm chất lượng tốt và dịch vụ chăm sóc khách hàng hiệu quả sẽ làm cho lần bán tiếp theo dễ dàng hơn nhiều. Nếu không thực hiện được những điều này, bạn sẽ khó lòng có được bất kỳ công việc kinh doanh tuần hoàn nào. 5. Giảm chi phí tìm kiếm khách hàng. Một công thức đơn giản, nếu bạn giảm chi phí cho việc tìm kiếm một khách hàng, lợi nhuận sẽ tăng lên. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn chi rất ít cho việc tìm kiếm khách hàng mới. Bỏ chi phí để có được một khách hàng mới thường là một phần không thể thiếu của việc kinh doanh. Ý tưởng ở đây là bạn hãy biết cân đối ngân sách của mình sao cho hiệu quả nhất. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng PPC, có rất nhiều bí quyết để chi ít tiền hơn cho những khách hàng ghé thăm trang web. Bạn có thể phải cần học thêm những chiến lược cao cấp hơn trong PPC, mua một vài phần mềm hỗ trợ hoặc thuê người quản lý các chiến dịch cho bạn. 6. Giảm chi phí chung. Chi phí chung là những chi phí tổng hợp để vận hành việc kinh doanh của bạn. Nó bao gồm chi phí điện nước, thuê văn phòng, hóa đơn điện thoại, hệ thống máy chủ, dịch vụ trả lời thư tự động và nhân viên. Đối với hầu hết những người mới kinh doanh, họ sẽ không có nhiều tiền để lãng phí cho những khoản này, nhưng đây là khoản tiền quan trọng. Những chi phí này sẽ tác động đến lợi nhuận của bạn. Tôi đề nghị bạn nên để ý đến tổng chi phí chung vài tháng một lần và xét xem có những dịch vụ, hội phí nào mà bạn không cần nữa và có cái nào bạn có thể tận dụng tốt hơn hay không. Lưu ý, không bao giờ được giảm chi phí chung liên quan đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ khách hàng. Trong ngắn hạn, có vẻ như đó là cách tiết kiệm, nhưng về lâu dài, nó sẽ chỉ làm bạn tốn kém hơn mà thôi. 3 cách dễ dàng để tăng năng suất của bạn. 1. Bỏ đi những việc vụn vặt. Có rất nhiều công việc lặt vặt phục vụ cho những mục đích nhỏ. Nhiều người sử dụng chúng như một cái cớ để trì hoãn những công việc quan trọng. Ví dụ, hộp thư điện tử của bạn. Tôi còn nhớ mình nhận được hàng trăm thư điện tử mỗi ngày. Một công cụ lọc thư rác tốt đã hỗ trợ tôi rất nhiều, nhưng vẫn có khoảng 40 trong số đó khiến tôi phải lưu tâm. Tôi sử dụng Gmail để phân loại tự động và lưu trữ email, vì vậy tôi thậm chí không cần phải nhìn đến chúng. Việc lưu trữ những hồ sơ như các hóa đơn thanh toán PayPal là việc quan trọng, nhưng tôi không cần phải xem chúng. Đây là một quy trình nhỏ, nhưng đã giúp tôi tiết kiệm được khá nhiều thời gian mỗi ngày. Và tôi cũng không cần phải thuê thư ký riêng cho việc cài đặt một quy trình tự động đơn giản không tốn một chi phí nào. 2. Cải tiến quy trình của bạn. Hãy nhìn vào những quy trình hoặc hệ thống hiện tại của bạn. Đó có thể là việc xây dựng sản phẩm, giải quyết khoản hoàn trả hoặc tạo ra một trang web mới. Nếu bạn không có một quy trình, bạn có thể sẽ tiêu tốn tiền bạc, thời gian và năng lượng một cách không hiệu quả. Hãy tìm cách tăng tốc độ giao tiếp, tự động hóa những việc nhỏ mang tính chất lặp đi lặp lại, hoặc loại bỏ những khâu không cần thiết. 3. Ủy quyền và ủy quyền. Bạn có thể không nghĩ rằng mình có khả năng làm điều này, nhưng thực sự thì bạn không thể có khả năng làm những việc mà bạn không đủ năng lực. Vâng, nó có thể giúp bạn tiết kiệm tiền, nhưng lại tốn nhiều thời gian hơn mà chất lượng thu về lại kém hơn. Việc thuê một người có tài nghề sẽ giúp bạn dành thêm thời gian cho những việc đúng chuyên môn. Hãy nhớ rằng, mục tiêu dài hạn là giúp bạn làm việc trên doanh nghiệp, chứ không phải trong doanh nghiệp của mình. Nếu không có khả năng thuê ai đó, hãy tìm kiếm người có thể cùng hợp tác và chia sẻ chi phí, hoặc một nhà đầu tư cho doanh nghiệp của bạn. Hãy nhớ rằng, 1% của 100 người vẫn tốt hơn nhiều so với 100% của một người. Giải phóng bản thân khỏi công việc kinh doanh. Khi bạn gia tăng năng suất công việc kinh doanh nhiều nhất có thể, lúc đó bạn có thể bước lùi lại so với doanh nghiệp của mình. Thật nguy hiểm nếu chính bản thân bạn là công việc kinh doanh. Tôi xin nhắc lại, thật nguy hiểm nếu việc kinh doanh quá phụ thuộc vào bạn. Rất nhiều chủ doanh nghiệp rời bỏ công việc làm thuê để tìm kiếm tự do bằng cách làm thuê cho chính mình, để rồi sau đó nhận ra rằng họ thậm chí có ít thời gian hơn trước đó. Khi mới bắt đầu, việc bạn dốc hết tâm sức cho công việc là điều cần thiết và dễ hiểu. Nhưng xét về lâu dài, nếu bạn vẫn tiếp tục như thế thì không nên. Chẳng có lý do gì để làm như vậy cả. Bạn có thể vẫn muốn tham gia điều hành việc kinh doanh hay thậm chí dành nhiều thời gian cho nó. Nhưng đây chỉ nên là một sự lựa chọn. Cách duy nhất để bước ra khỏi việc kinh doanh mà không khiến nó suy yếu là thiết lập các quy trình mà tôi đã đề cập ở các phần trước và thuê người phù hợp để đảm nhận từng vị trí đó. Mục tiêu cuối cùng nên đặt ra là bạn có thể nghỉ ngơi một vài tháng và tránh xa khỏi công việc bất cứ lúc nào. Và khi trở lại, việc kinh doanh vẫn có thể tạo ra lợi nhuận như thường hoặc thậm chí nhiều hơn so với trước khi bạn rời khỏi nó. Công ty nên được vận hành để tiếp tục tạo ra lợi nhuận dù bạn có mặt hay không. Với cách này, nếu trong tương lai có xảy ra điều gì tồi tệ, bạn cũng không cần phải lo lắng cho bản thân hoặc gia đình mình. Thậm chí nếu bạn không còn thấy hứng thú với việc kinh doanh nữa và cần tiền để làm việc khác, lúc này bạn đã có nền tảng vững chắc để bán đi doanh nghiệp của mình. Bao lâu mới có thể kiếm được tiền? Có rất nhiều biến số ảnh hưởng đến thời điểm bạn có thể kiểm tra tiền và đạt được khoản thu nhập mong muốn. Đừng nên chạy theo những giấc mơ làm giàu nhanh chóng. Thường thì người ta rất dễ nghe theo những lời hứa hẹn là có thể kiếm được nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này vẫn có thể xảy ra với một số ít người, nhưng có lẽ cũng phải mất 4 đến 6 tháng. Đối với số đông còn lại, quá trình này phải mất từ 4 đến 6 năm, hoặc thậm chí còn lâu hơn nữa, chỉ để đạt được điểm hòa vốn. Việc không tạo ra lợi nhuận trong khoảng 2 đến 3 năm đầu khởi nghiệp là điều bình thường. Thậm chí trong khoảng thời gian này, bạn có thể bị lỗ. Có một lý do khiến phần lớn những người mới kinh doanh thất bại, đó là họ từ bỏ quá dễ dàng. Có lẽ vì việc từ bỏ dễ hơn việc tiếp tục bước tới. Hãy tiến lên phía trước và chỉ lắng nghe những người động viên, khích lệ bạn, thậm chí kể cả khi chỉ có một mình bạn. Hãy nhìn vào những gì mà bạn đã đạt được khi không ngừng nỗ lực để thành thạo việc kinh doanh trực tuyến của mình. Những mối quan hệ và bài học kinh nghiệm có thể sẽ không lập tức biến thành tiền. Nhưng dần dần theo thời gian, những người mà bạn gặp gỡ, những thử thách mà bạn đã vượt qua sẽ tạo ra lợi nhuận. Điểm cần lưu ý. Khi bạn đang ở trong giai đoạn chuyển đổi, mọi thứ sẽ diễn ra chậm rãi, dù bạn bỏ việc hay tiếp tục gắn bó với nó. Bạn sẽ phải thích nghi với cách suy nghĩ mới để đạt được thành công trong kinh doanh trực tuyến. Bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn vì bộ não của bạn đang đấu tranh để chấp nhận và sau đó thực hành những ý niệm mới này. Ở giai đoạn đầu, bạn sẽ phải phấn đấu để vượt qua hết trở ngại này đến trở ngại khác. Khoảng thời gian này là sự kiểm tra và thử nghiệm, và cũng chính lúc này hầu hết mọi người bỏ cuộc. Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm bạn phải nỗ lực không ngừng để tiến lên phía trước. Nếu bạn duy trì được điều này, mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo và mang lại kết quả ban đầu. Khi mọi việc trở nên dễ dàng hơn, bạn có thể thư giãn một chút, nhưng có thể sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa trước khi bạn đạt được bước đột phá lớn trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Bước đột phá này chỉ xảy ra khi việc kinh doanh của bạn được gây dựng nên bởi những nền tảng vững chắc. Các bước hành động. Giảm chi phí. Hãy xét lại công việc kinh doanh để xem bạn có làm thất thoát tiền bạc hay không. Hãy dừng ngay bất kỳ hoạt động quảng cáo nào không đem lại hiệu quả, loại bỏ những đối tác hoặc dịch vụ không còn phù hợp và kiểm tra để đảm bảo rằng các khoản chi phí định kỳ hàng tháng là hợp lý. Gia tăng số lượng khách hàng. Kiểm tra lại chiến lược thu hút lượng truy cập và kế hoạch marketing. Bạn có thể làm gì để cải thiện những yếu tố này và khiến chúng hiệu quả hơn? Bạn có thể ứng dụng những chương trình nào để khách hàng hiện tại giúp bạn giới thiệu khách hàng mới? Luôn luôn có việc gì đó để bạn có thể thực hiện, vì thế hãy đảm bảo rằng bạn xác định ít nhất là 10. Sau đó chọn lại 3 việc có tác động mạnh mẽ nhất với lượng thời gian ngắn và số tiền đầu tư ít nhất. Cuối cùng hãy thực hiện nó. Gia tăng mức lợi nhuận trên mỗi giao dịch bán hàng. Có cách nào giúp bạn nâng mức giá trong khi vẫn duy trì những giá trị tuyệt vời cho khách hàng không? Có thể bạn cần nghĩ đến phương án tăng thêm giá trị cho sản phẩm với chi phí thấp hoặc không tốn chi phí. Bạn cũng có thể cân nhắc phương án kết hợp nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ với nhau để làm tăng giá trị trung bình trên mỗi giao dịch, tạo thêm nhiều việc kinh doanh có khả năng tuần hoàn. Bạn có thể cung cấp thêm gì nữa không? Làm sao có thể tăng sự thỏa mãn ở khách hàng để họ muốn quay trở lại? Sản phẩm, dịch vụ nào bạn có thể giới thiệu để hưởng tiền hoa hồng? Xem xét lại việc kinh doanh của bạn. Khâu nào bạn có thể tự động, hệ thống hóa và ủy quyền được? Thời gian là tài sản quý giá nhất. Càng có nhiều thời gian tự do, bạn càng có thể đầu tư nó vào việc mở rộng quy mô kinh doanh, sum họp với gia đình, theo đuổi những sở thích cá nhân hoặc các niềm vui khác. Ít nhất hãy tìm ra 3 cách giảm lượng thời gian mà bạn tham gia vào việc kinh doanh và thực hiện nó ngay lập tức. Làm rõ mọi vấn đề và thực hiện lại. Bây giờ bạn đã hoàn thành xong cuốn sách này, hãy quay trở lại ban đầu. Lần này bạn có thể thấy rằng mục tiêu của mình đã thay đổi. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 18 và 19. Mời các bạn đón nghe chương đặc biệt cuối sách.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này bằng sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình. để đến với thành công. Hãy nhớ rằng thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi ắt sẽ đến, đã làm ắt sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công. Thành công của các bạn chẳng những nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn, mà còn góp phần làm tăng GDP quốc gia, làm giàu cho xã hội. Một lần nữa, hosachnói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Thảo Tây, chuỗi salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website hoặc www.noitocthaotay.com, số điện thoại 0966 666 337 hoặc 0969 999 299. Hoan nghênh chào đón, phục vụ tận tình.